là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 9 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về việc đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, chúng tôi sẽ giới thiệu về tấm gương thẩm phán Đỗ Thị Thanh, công tác tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay huyện Yên Bình phấn đấu có thêm 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, bao gồm trường mầm non xã Đại Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cảm Ân và trường tiểu học xã Bảo Ái, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 23 trường. Năm học 2018-2019, huyện Yên Bình có 53 trường, 812 nhóm lớp với trên 24.700 học sinh. Đến thời điểm này, huyện đã có 19 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm 8 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 6 trường tiểu học và trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Xác định xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, tạo tiền đề để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương. Trong thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học, tranh thủ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Với phương châm kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, thời gian qua Viettel Yên Bái đã gắn kết sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, đặc biệt là các chương trình phục vụ cho y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo với số tiền gần 63 tỷ đồng, như trao trên 2.000 con bò cái sinh sản cho các hộ nghèo thuộc hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, hỗ trợ xây dựng cầu treo ngòi hút tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tài trợ 410 triệu đồng để mổ tim cho 9 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh trong chương trình Trái tim cho em, phối hợp với Quỹ khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo tặng học bổng vì em hiếu học cho học sinh nghèo vượt khó thuộc các xã 135 trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Gênh, xã Đậm Có, huyện Mù Căng Chải.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm gần đây mô hình nuôi gà thả vườn đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân cũng như xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình nuôi gà Minh Dư của gia đình anh Nguyễn Xuân Tĩnh, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trần Yên qua ghi nhận sau. Nhiều năm gắn bó với nghề lái đò và vận tải hàng hóa, nhưng cuộc sống của gia đình anh Nguyễn Xuân Tĩnh, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trần Yên không mấy khá giả. Nhận thấy phong trào chăn nuôi ở địa phương phát triển mạnh, đầu năm 2018, anh Tĩnh mạnh dạn vay 200 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trần Yên, đầu tư nuôi gà Minh Dư với quy mô 4.000 con trên lứa. Đây là giống gà phát triển nhanh, dễ nuôi, khả năng phòng dịch cao và có thị trường tiêu thụ. Anh Tĩnh cho biết:
gia đình tôi thì cũng đầu tư và cũng làm trải qua cũng nhiều nghề, nhưng mà tôi thấy là những cái nghề kia thì cũng không đạt được cái hiệu quả cho lắm. Thì hiện tại thì cái con gà là đang có cái hiệu quả, thì gia đình tôi đầu tư vào cái con gà để nuôi.
Do mới đầu tư vào mô hình nên kiến thức cũng như kinh nghiệm về chăn nuôi chưa tích lũy được nhiều, nhưng với bản tính cần cù, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình chăn nuôi khác, nên sau 4 tháng đầu tư, lứa gà đầu tiên anh Tĩnh đã bán được gần 10 tấn với giá bán trung bình 62.000 đồng một cân. Anh đã thu về trên 500 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 100 triệu đồng. Từ hiệu quả của lứa gà đầu tiên, lứa gà thứ hai anh Tĩnh tiếp tục nuôi hơn 4.000 con để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Anh Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trần Yên cho biết:
với hộ anh Tĩnh thì cũng là một hộ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Thế thì sau khi có cái chương trình sản xuất và cái vận động về phát triển chăn nuôi hàng hóa, thì gia đình anh cũng mạnh dạn, tức là ngoài việc phát huy cái vốn tự có, vốn của anh em trong dòng họ giúp đỡ, thì cũng mạnh dạn là vay vốn ngân hàng để là thực hiện cái mô hình. Và hiện nay đối với mô hình của dân nhà anh Tĩnh thì cũng đã có thu nhập mà góp phần nâng cao kinh tế của hộ gia đình.
Để đàn gà phát triển nhanh, bên cạnh việc tiêm đầy đủ vaccine phòng dịch bệnh, anh Tĩnh luôn chú trọng đến vệ sinh chuồng trại, sân vườn, lựa chọn những thức ăn đầy đủ chất để đàn gà tăng trưởng nhanh. Cùng với đó, anh còn thường xuyên trao đổi với các hộ nuôi gia cầm trên địa bàn xã để tìm hiểu về con giống và thị trường tiêu thụ. Theo kế hoạch trong thời gian tới, gia đình anh tiếp tục phát triển mở rộng quy mô tăng đàn. Vì vậy, anh Tĩnh mong muốn các cơ quan chức năng hỗ trợ tập huấn, chuyển giao kiến thức và tạo điều kiện vốn vay cho gia đình. Anh Tĩnh nói:
thật ra là người chăn nuôi thì bây giờ là như chúng tôi là nông dân này thì cần rất nhiều cái nguồn vốn, thứ nhất là nguồn vốn, và hai là cũng mong muốn là cái sự hỗ trợ của nhà nước hoặc địa phương. Thứ ba nữa là chúng tôi bây giờ vẫn mong muốn là ví dụ là có những cái lớp thực tế về về địa phương này để chúng tôi thứ nhất là tập huấn học hỏi cái kinh nghiệm và giao lưu, có những cái hội gì đấy về chăn nuôi thì chúng tôi khi vào hội thì chúng tôi sẽ có những cái để bàn bạc nhau hoặc là chia sẻ cho nhau cái kinh nghiệm chăn nuôi.
Mô hình nuôi gà Minh Dư không chỉ nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình anh Tĩnh mà còn mang lại cơ hội thoát nghèo cho người dân. Vì vậy rất cần các cấp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động và nhân rộng những mô hình chăn nuôi như thế này để thực sự là đòn bẩy cho người dân làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp thanh tra kiểm tra hơn 1.130 đơn vị, trong đó Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra chuyên ngành trên 100 đơn vị và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiến hành khởi kiện 17 đơn vị sử dụng lao động ra tòa án với số tiền trên 9,6 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra kiểm tra cơ bản chấp hành kết luận thanh tra, khắc phục những tồn tại trong công tác thu chi bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị không chấp hành kết luận thanh tra kiểm tra, quy định xử phạt vi phạm hành chính và không khắc phục tồn tại. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch nội dung thanh tra kiểm tra, phối hợp với các sở ban ngành có ký kết, quy chế phối hợp, thực hiện công tác thanh tra kiểm tra liên ngành, theo dõi đôn đốc, sát sao việc các đơn vị thực hiện xử lý sau thanh tra kiểm tra đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm trong công nhân viên chức lao động năm 2018. Gần 200 đoàn viên của Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành thuộc Công đoàn và các khu công nghiệp tỉnh đã được tìm hiểu và các giải pháp phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Những mô hình hay trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên chức về công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, đẩy lùi các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm, tạo ra môi trường lành mạnh trong mỗi gia đình, công nhân viên chức lao động và cộng đồng dân cư, đồng thời lên án các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong 10 tháng năm 2018, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 121 vụ, 151 bị can phạm tội về ma túy. Theo đó, trong 10 tháng qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện bắt giữ 128 vụ, 217 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 32 vụ, giảm 56 đối tượng. Thu giữ hơn 10.000 gram heroin, 187 gram ma túy tổng hợp, 3,6 kg thuốc viện, 25 kg rễ, thân, lá, hạt, cây thuốc viện, hơn 560 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có giá trị. Các địa bàn có tình hình tội phạm về ma túy phức tạp là thành phố Yên Bái, Mù Căng Chải, Văn Chấn. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với nâng cao chất lượng điều tra khám phá án hình sự, phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 75%. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự tệ nạn xã hội để có biện pháp tác động răn đe, giáo dục phân hóa, ngăn chặn hoạt động phạm tội, nhất là ở các địa bàn giáp danh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động và hướng dẫn nhân dân tham gia phòng chống tội phạm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp sau đây là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua mùng 8 tháng 11, với đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,6 tới 6,8%. Đây là một trong những nghị quyết quan trọng nhất của kỳ họp này, tạo cơ sở pháp lý để chính phủ, các bộ ngành địa phương xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm 2019, thông tin trên các báo điện tử. Thảo luận tại diễn đàn Quốc hội, một số đại biểu cũng lưu ý trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 ngày một lan tỏa mạnh mẽ, trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các năm tiếp theo, cần có giải pháp để tạo ra nhiều việc làm hơn cho người lao động có kỹ năng cao, giải phóng cho người lao động không có kỹ năng cần thiết, bằng cách ưu tiên đào tạo nghề đồng thời bảo vệ sinh kế của người dân, bằng cách nâng cao thu nhập, thay đổi cách tiếp cận với bảo hiểm xã hội, nhất là với những lao động phi chính thức tại những vùng khó khăn. Trước mắt cần ưu tiên kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, thiết bị nhập khẩu bằng các hàng rào kỹ thuật phù hợp. phấn đấu cân bằng thương mại bền vững, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thế giới. Bữa ăn nói chung đã luôn cần đến sự an toàn, vậy mà không ít vụ việc ngộ độc từ các suất ăn công nghiệp vừa qua đã cho thấy không chỉ là câu chuyện liên quan trực tiếp đến sức khỏe của hàng nghìn công nhân, người lao động mỗi ngày, mà còn là câu chuyện ảnh hưởng tới cả sự vận hành của một đơn vị sản xuất, về lâu dài là sức khỏe, nền sản xuất công nghiệp nói chung của các địa phương. Theo báo Hà Nội Mới, tiến tới sản xuất công nghiệp hiện đại thì vấn đề sức khỏe người lao động, sự an toàn trong các khâu, đặc biệt là an toàn bếp ăn công nghiệp cũng phải chuẩn hóa hiện đại. Không phải ngẫu nhiên mà một số đơn vị sản xuất lớn đã không chỉ chú ý cải thiện chất lượng bữa ăn cho người lao động mà còn tạo điều kiện cho lực lượng này tập luyện, nâng cao sức khỏe, tái tạo sức lao động. Để có bữa ăn không nỗi lo ngộ độc, đủ dinh dưỡng cho người lao động, ngoài trách nhiệm của doanh nghiệp thì cần đến trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Một tư duy lâu dài để loại bỏ dần thói quen tham lợi trước mắt, hướng tới lợi ích bền vững. Bữa ăn tốt, sức khỏe tốt, lao động tốt sẽ đem lại lợi nhuận tốt, nguồn lực kinh tế tốt hơn cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Tại nhiều diễn đàn, tọa đàm về môi trường du lịch và bảo tồn di sản, hành vi vẽ, viết, khắc bậy trên những di tích hiện luôn là chủ đề nóng và gây ra nhiều tranh cãi. Từ những ký tự nghịch ngoạc tô vẽ vô tư trên mặt bàn, mặt ghế, tường trường học hay các hàng cây, cột điện, thói quen bạ đâu vẽ đấy còn theo một số người tới cả những di tích, di sản quốc gia, thậm chí là sang các nước khác. Đây dường như đã là căn bệnh lâu năm của không ít người. Ở nước ta không phải không có quy định xử phạt đối với hành động xấu xí này, nhưng trên thực tế, việc truy tìm xử lý những kẻ có hành vi phá hoại thời gian qua chưa triệt để, cho nên không tạo được tính răn đe, mức độ xử phạt còn nhẹ, khiến việc đẩy lùi nạn viết vẽ bậy chưa thật sự chuyển biến. Để bảo vệ các di tích, di sản thiên nhiên văn hóa của Việt Nam cũng như xây dựng hình ảnh đẹp mắt trong du khách quốc tế, cần chấm dứt ngay tình trạng ngang nhiên viết vẽ bậy của người Việt Nam ở trong nước cũng như khi ra nước ngoài. Còn về lâu dài, để thay đổi tận gốc một thói quen xấu trong văn hóa ứng xử chỉ có thể giải quyết bằng việc thay đổi nhận thức và nâng cao ý thức văn hóa của người dân, và muốn xây dựng văn hóa lại cần xuất phát từ giáo dục. Và đây là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội. Hai nhân viên bốc xếp của hãng Jetstar Pacific vừa bị sa thải vì quăng vật quật hành lý của khách lên băng truyền trước khi đưa vào khoang máy bay. Lãnh đạo hãng đưa ra quyết định nói trên bởi về kỹ năng cách làm của hai nhân viên đã sai quy định, không đúng chuẩn. Về trách nhiệm, đó là sự cẩu thả, thiếu tôn trọng khách hàng. Vẫn có ý kiến khác nhau về chuyện này, tuy nhiên mất uy tín thì không thể tồn tại và phát triển. Đồng nghĩa rằng nếu không xử lý mạnh tay hành động cẩu thả ấy và để nó trở nên phổ biến thì không chỉ riêng hai nhân viên bốc xếp đó mất việc mà cả ngàn người lao động cũng gặp nguy cơ tương tự. Lúc ấy thì thương hiệu cũng tiêu tan. Theo báo Người Lao Động, những hành động xấu xa đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín thương hiệu doanh nghiệp, xa nữa là thể hiện quốc gia bởi ngành hàng không có tính quốc tế. Giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm cho rằng, thiếu ý thức pháp luật là một trong những chứng bệnh tiêu biểu phát sinh từ tính linh hoạt của người Việt Nam. Rõ ràng, nó là chứng bệnh mạn tính, rất khó chữa.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với người đương nhiệm Cuba Miguel Díaz-Canel ở Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi hai nước trân trọng và viết nên chương mới trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Trung Quốc là chặng dừng chân đầu tiên của Chủ tịch Cuba Díaz-Canel trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Ông Tập hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của ông Díaz-Canel đến Trung Quốc và nhờ ông Díaz-Canel chuyển lời thăm hỏi chân thành đến ông Raúl Castro, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Ông Tập nói rằng Trung Quốc và Cuba vốn đều là những nước xã hội chủ nghĩa, có thể là bạn bè tốt, đồng chí tốt và anh em tốt, và rằng cả hai nước đều đứng vững trước thử thách của thời gian cũng như những biến đổi trong bối cảnh quốc tế. Ông Tập nói Trung Quốc hoan nghênh Cuba tham gia vào sáng kiến vành đai con đường và kêu gọi hai nước có kế hoạch hợp tác tốt về thương mại, kinh doanh, năng lượng, nông nghiệp, du lịch và sinh dược. Cũng nhân dịp này, hai nước đề cập tới việc tăng cường trao đổi thương mại song phương. Trung Quốc là bạn hàng lớn thứ hai của Cuba, trong khi Cuba là bạn hàng lớn thứ nhất của Trung Quốc ở khu vực Caribe. Thương mại song phương đạt 1,8 tỷ đô la. Năm 2016, Trung Quốc đã đầu tư 160 triệu đô la tại quốc gia này. Ngày 8 tháng 11, cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ tình nghi trong vụ sát hại 13 người tại một nhà hàng ở bang California, nước Mỹ, trước đó một ngày. Cảnh sát trưởng hạt Ventura cho biết hung thủ là David Long, 28 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng Hải quân Mỹ. Đối tượng này trong thời gian gần đây đã có xô xát với lực lượng thi hành pháp luật. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ động cơ của vụ tấn công. Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin một vụ xả súng đã xảy ra tại một nhà hàng ở hạt Ventura thuộc khu vực Nam California. Theo các nhân chứng, kẻ tấn công đã ném lựu đạn khói trước khi bắn khoảng 30 viên đạn vào đám đông.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường và đấu súng với nghi phạm. Tên này sau đó đã được tìm thấy trong tình trạng đã chết, nhiều khả năng hắn tự sát. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết Nga dự định sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên trong một hội nghị không công khai sắp tới. Ngày 7 tháng 11, trợ lý Tổng thống Nga cho biết Nga hy vọng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới thăm Nga vào năm tới. Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng ông Kim Jong-un có thể sẽ đến Nga vào cuối tháng 11. Tại cuộc họp chính thức ngày 8 tháng 11, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2-2,25% nhằm giám sát diễn biến giá cả và những tác động của mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung. Nhiều nhà phân tích suy đoán rằng tại cuộc họp chính sách vào tháng tới, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% lần thứ 5 trong năm nay. Bước vào tháng 11, cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng vũ trang Houthi ở thành phố cảng Hodeidah trở nên căng thẳng. Theo thông tin từ giới quân sự Yemen, quân đội chính phủ đã giành quyền kiểm soát một tuyến đường quan trọng dẫn tới biển cảng Hodeidah. Ngày 7 tháng 11, một trong những lãnh đạo hàng đầu của Houthi xác nhận có tổn thất lực lượng trong giao tranh với quân đội chính phủ, nhưng Houthi khẳng định quyết tâm không đầu hàng và sẽ chống trả đến cùng.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Cứ 2 nam giới trưởng thành có một người hút thuốc lá. Thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hút mà còn gây nhiều tác hại đối với những người xung quanh. Hàng năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trước những tác hại đó, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hạn chế hút thuốc lá nơi công cộng.
Để luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012 sớm đi vào cuộc sống, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại và quy định của pháp luật liên quan đến thuốc lá. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn tại trung tâm y tế 9 huyện thị thành phố, tổ chức gần 30 buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá tại trường học, nhà hàng, khách sạn, 5 đơn vị y tế và 7 buổi tại các cơ quan đơn vị cho hơn 4.500 lượt người. Đồng thời điều tra đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2017. Buổi tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá tại trung tâm y tế thành phố Yên Bái thu hút sự tham gia của 50 đại biểu là lãnh đạo ủy ban dân các xã phường, đại diện 17 trạm y tế và lãnh đạo các khoa phòng tại trung tâm y tế. Với các nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Thông qua những buổi tập huấn đã giúp các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Ủy ban nhân dân chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá và chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trước tiên chúng tôi tổ chức cái hội nghị quân dân chính tới tất cả các cán bộ đầu ngành từ thôn đến xã và chúng tôi triển khai kế hoạch. Sau đó chúng tôi phân chia từng giai đoạn để chúng tôi tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, đưa vào những cái mục về bình xét các danh hiệu hàng năm. Cái hiệu quả ban đầu chúng tôi cũng đã thấy là giảm đáng kể và rõ nét, bởi vì tại những cái hội họp, tại những cái buổi sinh hoạt cộng đồng thì cái việc mà người hút thuốc lá thì đã giảm hạn chế đáng kể.
Việc tổ chức tuyên truyền tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cũng là một trong rất nhiều biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết:
Trung tâm y tế sẽ tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban lãnh đạo của các khoa phòng để xây dựng cam kết để làm sao có cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, mọi người đều cam kết là không sử dụng thuốc lá, mà có sử dụng thì cũng theo cái quy định của pháp luật, cái luật phòng chống thuốc lá. Khi bệnh nhân đến khám, tuyên truyền cho người dân biết tác hại của thuốc lá để người dân dần dần hiểu được và hiểu rõ được, thì để dần dần người dân sẽ thay đổi được hành vi của họ về cái hút thuốc lá.
Nhờ những nỗ lực trong triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá mà nhiều năm nay tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ rệt. Anh Mai Trung Sơn, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Khi mình vào khuôn viên của bệnh viện thì ở khuôn viên hành lang thì hay có những biển báo cấm hút thuốc lá. Và mình thấy những cái biển báo đấy ở những khu vực thì giúp người ta nhìn thấy và người ta, tức là người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết được rằng là ở trong bệnh viện thì cũng không nên được hút thuốc lá. và hút thuốc lá cũng có hại sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra thì còn có các biển báo về nói về tác hại của thuốc lá đối với môi trường và con người.
Tại trung tâm y tế huyện Lục Yên, mỗi ngày tiếp đón khoảng gần 1.000 lượt bệnh nhân và người nhà đến chăm sóc. Với lượng người đông gồm nhiều thành phần, việc hạn chế người hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ của trung tâm đã tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá. Bằng phương pháp tuyên truyền tư vấn trực tiếp cụ thể về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã góp phần giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá, từng bước xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trung tâm y tế. Bác sĩ Trần Trọng Lợi, giám đốc trung tâm y tế huyện Lục Yên cho biết.
Đối với trung tâm y tế thì cũng đã có cái hội nghị đối với trung tâm y tế và triển khai đến tất cả các tỉnh xã. Và cái cán bộ công nhân viên chức trong thì đã đăng ký để thực hiện cái không hút thuốc lá. Còn thì đối với cơ quan đơn vị chúng tôi đã triển khai các cái hướng dẫn cũng như là các cái biểu mẫu các cái tít mà chúng tôi gắn ở tất cả các khoa phòng của bệnh viện. Và có cái đội ngũ giao cho đoàn thanh niên là theo dõi giám sát vấn đề hút thuốc lá tại cơ quan đơn vị. Và cho đến giờ thì các ông chỉ nhìn thấy là cái tỷ lệ người hút thuốc không còn nữa ở trong bệnh viện, nhất là cán bộ.
Còn đây là chia sẻ của bệnh nhân Hoàng Văn Khôi ở Lục Yên.
Các bác sĩ cũng đã tuyên truyền rồi, vận động bọn chúng tôi là không hút thuốc lá, mà chính bản thân tôi thì không hút. Nhưng vào đây thì cũng thấy là mọi người không hút thuốc lá ở đây.
Từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, công tác truyền thông tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Từ đó đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá của người dân, nhất là tại những điểm công cộng. Lứa tuổi thanh niên, thiếu niên với nhiều thay đổi về tâm sinh lý là nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo dụ dỗ hút thuốc lá. Ở độ tuổi này, khi sử dụng thuốc lá sẽ rất dễ gây nghiện. Vì vậy, công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá đến đối tượng thanh niên, thiếu niên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Ông Phạm Viết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên chia sẻ. Việc truyền thông về tác hại của thuốc lá không chỉ được triển khai thông qua các buổi tuyên truyền mà còn được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như pano áp phích, đưa vào quy chế đánh giá, xếp loại hạnh kiểm. Từ đó giúp các em học sinh hiểu được những hệ lụy từ khói thuốc, kỹ năng từ chối lời mời hút thuốc từ bạn bè hoặc mọi người nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do hút thuốc gây ra. Em Nguyễn Quang Huy, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Em được tuyên truyền về những ca chết do thuốc lá, những tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với người sử dụng hút thuốc lá và những người bên cạnh hít phải khói thuốc lá.
Có thể thấy bằng nhiều cách làm phong phú phù hợp mà tỉnh Yên Bái đã tổ chức từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, góp phần hình thành nhiều thế hệ công dân khỏe mạnh, có lối sống văn minh lành mạnh và giảm bớt nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Yên Bái đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá của nhóm phóng viên Nguyễn Nhung, Thu Hòa, Hải Sơn.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thẩm phán Đỗ Thị Thanh, phó chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình, luôn thấm nhuần và vận dụng những lời dạy của Bác trong hoạt động xét xử. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nữ thẩm phán gương mẫu này qua phóng sự sau.
Tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành Luật Hành chính, năm 2004, chị Thanh trở về mảnh đất mù Cang Chải nơi mình sinh ra và lớn lên. 4 năm gắn bó với mảnh đất ấy, chị đã góp phần giải quyết các loại án khó, giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nơi dẻo cao. Những năm sau, chị Thanh chuyển công tác về Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Năm 2016, chị đảm nhận vai trò Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình. Trải qua nhiều cương vị nơi công tác, song ở đâu thẩm phán Đỗ Thị Thanh cũng luôn nêu cao tinh thần học hỏi, rèn luyện mình trở thành người thẩm phán giỏi. Như lời Bác dặn, cán bộ thẩm phán là một nghề cao quý, phải nêu cao tinh thần phụng công, thủ pháp, chí công vô tư. Nên bản thân chị luôn trân trọng nghề nghiệp của mình, thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nghiêm túc thực hiện các quy tắc ứng xử của tòa án.
Thẩm phán Thanh cho biết,
học tập theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì giúp các thẩm phán chúng tôi là tạo được những đức tính là chuyên cần là để nghiên cứu các văn bản tài liệu pháp luật mới và phải có tính khoa học trong việc xây dựng hồ sơ, trong việc thu thập các tài liệu chứng cứ và tính tận tụy, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân.
Cũng như nhiều địa phương khác, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Yên Bình có nhiều diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi tháng chị Thanh thụ lý 5 đến 7 vụ án các loại. Dù theo đuổi chuyên ngành luật hành chính, song do đặc thù công việc của một thẩm phán cấp huyện không có phòng chuyên trách, nên chị Thanh thường xuyên phải tiếp nhận các vụ án ở nhiều lĩnh vực khác nhau như án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại, lao động. Do đó đòi hỏi chị phải hiểu và nắm bắt đầy đủ các chuyên ngành luật khác.
Chị Thanh cho biết thêm.
Đối với Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình thì không phân về các tòa chuyên trách mà mỗi một thẩm phán đều phải giải quyết chung tất cả các loại án. Thì có những cái khó khăn tức là nó rất là nhiều lĩnh vực. Ví dụ hôm nay thì đang xử vụ trộm cắp nhưng mai lại sang xét xử các vụ kinh doanh thương mại. Tại vì mỗi một lĩnh vực lại có một hệ thống pháp luật điều chỉnh. Như vậy đòi hỏi người thẩm phán phải nghiên cứu cập nhật rất nhiều văn bản pháp luật.
Phía sau thành công của mỗi phiên tòa là cả một quá trình nghiên cứu của người thẩm phán. Hơn 20 năm trong nghề, đối với chị Thanh, khó khăn nhất trong quá trình thụ lý là các vụ án liên quan đến lĩnh vực đất đai. Nhiều tranh chấp phát sinh từ sự thiếu hiểu biết pháp luật cũng như sự thiếu thông cảm lẫn nhau giữa người dân. Vì thế, khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chị rất chú trọng đến công tác giải thích pháp luật, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ trước mỗi phiên tòa xét xử, đảm bảo cho sự công tâm, nghiêm minh của pháp luật.
Chị Thanh nói,
đối với những loại án như vậy thì thứ nhất là đòi hỏi bản thân những người thẩm phán, đặc biệt là như chúng tôi là thứ nhất là phải tận tụy, phải nghiên cứu được đầy đủ các chi tiết nội dung trong vụ án. Trên cơ sở đó mới nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra phương hướng giải quyết. Nhưng mà trong cái vụ việc này, việc giải quyết tranh chấp đất đai thì rất là quan trọng trong việc là phối hợp với cơ quan quản lý đất đai bên cơ quan hành chính. Bởi vì là giải quyết cái tranh chấp đất đai thì bao giờ cũng phải xác định được nguồn gốc, mà tòa án thì không quản lý đất đai. Cái này là bao giờ cũng phải lấy thông tin, xin thông tin ở bên các cơ quan quản lý đất đai như phòng tài nguyên môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
Với vai trò là người thẩm phán, phương châm của chị Thanh là trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân. Nghe dân nói dân hiểu, làm dân tin. Chính sự tâm huyết nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc đã giúp chị tạo dựng niềm tin đối với lãnh đạo và các đồng nghiệp tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình.
Bà Lê Thị Hoàng Hải, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đồng chí Đỗ Thị Thanh là một thẩm phán, là một lãnh đạo nữ. Tuy nhiên là đồng chí Thanh là một người rất là đã kinh qua nhiều cái cũng qua các đi từ cơ sở, nên nó cũng quân qua nhiều chức danh tư pháp như từ thư ký, nên là thẩm phán sơ cấp rồi thẩm phán trung cấp, rồi là được bổ nhiệm chức vụ quản lý là phó chánh án. Thế thì đồng chí là một đồng chí có năng lực, trình độ rất là tốt và đáp ứng rất là tốt yêu cầu công việc, và đồng chí cũng là một đồng chí rất là có trách nhiệm trong công việc cũng như là trong công tác quản lý điều hành.
Dấu ấn trong hoạt động xét xử của thẩm phán Đỗ Thị Thanh để lại có ở tất cả các loại án, góp phần giúp Tòa án Nhân dân huyện Yên Bình hoàn thành trên 92% số án thụ lý. Các bản án nữ chủ tọa Đỗ Thị Thanh đã đưa ra luôn đảm bảo sự khách quan, công tâm, nghiêm minh theo pháp luật, xứng đáng với lời dạy, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư của Bác Hồ kính yêu.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.